Chàng rể ma giới, chương 587, hai nước đồng minh, góc truyện audio.com. Lai lịch của Tử Viêm Tâm là từ Loman cấu kết gian tình với lão bà thứ 35 của lão Kender trưởng Trấn Rai. Sau đó Nali giao cho Loman, rồi Loman lại tặng cho Trần Duệ. Nhân sinh của Nali vô cùng bi thảm, bị nam nhân mình yêu đem ra làm vật thăng tiến, tặng cho lão Kender. Vì báo thù, nàng tư thông cùng Loman, cũng trộm lấy Tử Viêm Tâm của lão Kender tặng cho Loman. Trần Duệ quen Nali không đến một giờ, nhưng hình ảnh giọt nước mắt hỏa diễm cũng không thể nóng chảy ảnh hưởng rất lớn đến hắn, giúp hắn thêm trân trọng hiện tại. Chủ nhân chân chính của Tử Viêm Tâm kỳ thực cũng không phải lão Kender, mà là lão gia hỏa 300 năm trước đoạt được từ một gia tộc sa sút ở đế đô âm ảnh, có công hiệu tăng cường năng lực nam tính, nhưng bí ảo chân chính không chỉ như vậy, nghe nói còn có liên quan đến bảo tàng nào đó, nhưng nghiên cứu như nào cũng không ra, dần dần được coi là tin vịt. Hôm nay tiện tay ném cho đâu đâu không ngờ lại hé mở màn bí ẩn, không ngờ thật sự có liên quan đến bảo tàng, mà lại còn là bảo tàng tử vong chi hài. Đâu đâu, nhưng đưa giới chỉ cho ta xem, chủ nhân, không nên cướp bảo bối nhiều năm ta cất kỹ. Đây là ta thiên tân vạn khổ lấy trộm từ A chủ nhân trí cao vô thượng trí tuệ và anh minh của ngài sánh với song nguyệt trên trời. Thỉnh người tiếp thụ lễ vật thành kính nhất của bộc nhân của ngài dâng lên đâu đâu giơ lên hai tay cung kính dâng lên Tử Viêm Tâm giới chỉ. Thái độ của trùng biến hình chuyển ngoặt cũng là nhờ một viên bảo thạch lóng lánh to lớn trong tay Trần Duệ. Trùng biến hình cẩn thận dâng giới chỉ lên Trần Duệ, nhìn thấy bộ dáng chủ nhân không thu hồi hồng bảo thạch liền tỏng lòng đại hỉ, vội nắm chặt trong lòng bàn tay, ngôn ngữ A Dua cũng theo đó tuôn ra như suối. Trần Duệ tự động lọc bỏ những câu khen tặng của trùng biến hình, hắn cầm lấy Tử Viêm Tâm giới chỉ quan sát. Lấy nhãn lực và năng lực luyện kim của hắn, không ngờ không nhìn ra được vì sao giới chỉ lại biến thành kính, mà ba động tàng bảo đồ cũng biến mất. Đâu đâu, vừa rồi ngươi làm như nào mà biến nó thành kính được? Trần Duệ vứt Tử Viêm Tâm giới chỉ lại cho đâu đâu nói. Thử lại xem, đâu đâu đón lấy giới chỉ, lại biến ra thêm một đôi tay, một đôi nắm lấy giới chỉ, một đôi nắm chặt hồng bảo thạch không buông. Kỳ quái là đâu đâu vừa cầm vào giới chỉ quang mang kỳ dị lóe lên, giới chỉ nhanh chóng biến đổi hình dáng, nháy mắt đã biến thành kính từ sức tàng bảo đồ lập tức truyền đến ba động tựa như hô ứng với kính vậy. Sau đó kính đến tay Trần Duệ, nhưng chỉ hai phút sau lại biến về chỉ hoàn. Quá không khoa học, Trần Duệ nhíu mày suy nghĩ, vì sao đâu đâu có thể làm được mà hắn thì không? Cả độ sâu phân tích của siêu cấp hệ thống cũng không có phản ứng, phảng phất đồ vật này căn bản không cần phải phân tích. Chẳng lẽ Hắc Ám Long Hoàng chủ bảo tàng có quan hệ với trùng biến hình hay lão tổ tông của trùng biến hình? Trần Duệ đột nhiên đã nghĩ tới, đâu đâu là cắn nuốt máu thịt của một hồng long gần chết nên phát sinh biến dị đúng rồi, tinh hoa linh hồn của hồng long sau khi chết ngưng tụ long lực tinh túy. Hóa ra chỉ hoàn chỉ có thể dùng long lực tinh túy để kích hoạt. Trần Duệ mượn lực lượng đâu đâu biến ra cái kính, sau đó đeo vào rồi nhìn tàng bảo đồ, quả nhiên đã phát sinh biến hóa. Trong biển lớn mênh mang, một hòn đảo hình dạng đặc biệt xuất hiện, trung ương có một nơi ẩn ẩn phát quang, hẳn là nơi chứa bảo tàng. Có thể dùng ý niệm tiến đến gần. Góc truyện audio.com, giống như bản đồ 3D vậy, chỉ là xung quanh bao phủ bởi hắc vụ, xem cảm giác không chân thật. Bộ đạo cụ này vô cùng kỳ diệu, không chỉ cần tàng bảo đồ cùng giới chỉ, lại còn cần lực lượng long lực tinh túy. Nếu không cho dù gom đủ tàng bảo đồ và kính mắt cũng như mò kim đáy biển. Năm đó ở mậu dịch hội Ma Linh Trấn, địa tinh gian thương bán tàng bảo đồ cho Trần Duệ cũng từng nói, tàng bảo đồ rất có thể là của Hắc Ám Long Hoàng trong truyền thuyết, cần phải long lực tinh túy xem ra có phần chân thật. Trần Duệ ngấm ngầm vui mừng, nếu như không phải đâu đâu vừa khéo được đến kích tình chỉ hoàn, thì lần này đi tử vong chi hài tìm bảo khẳng định thất bại. Nhưng dù là bảo tàng hay U Linh San Hô, Lam Tinh Trọng Thủy, tất cả đều không phải mục tiêu quan trọng nhất, mục tiêu lần này là nhờ Ám Nguyên Tố Quân Vương cứu Isabella. Ngang dọc phải đi tử vong chi hải một chuyến, liền dứt khoát mang theo đâu đâu cùng đi, có lẽ đến lúc đó lại có phát hiện ngoài ý. Đâu đâu bị nhãn thần chủ nhân làm sợ hãi, hắn còn tưởng ý đồ tham ô Tử Viêm Tâm giới chỉ của mình bị nhìn thấu, liền vội vàng dâng lại chỉ hoàn. Trần Duệ thu lại chỉ hoàn, cũng không nói nhiều với đâu đâu, mà trực tiếp đi lên lầu. Trên đó còn có một vị nữ lãnh chủ đại nhân thân thể và tâm linh trống vắng cần hắn lấp đầy a. Đi vào gian phòng, nữ lãnh chủ đại nhân lười nhác nằm trên giường. Quả nhiên y vật không mặc lại, khép hờ trên người ẩn ẩn hiện ra núi non to lớn xung kích thị giác người xem, làm tên nào đó lập tức thú huyết sôi trào. Nhìn thấy nam nhân từng bước đến gần, trên mặt nữ lãnh chủ ửng hồng, nhẹ nhẹ cắn khẽ môi cười mỉm, hiển nhiên là muốn thừa dịp tiểu yêu nữ chưa về, độc hưởng trước rồi nói. Ba ngày tiếp theo, ngoại trừ ngẫu nhiên đến đế đô đàm phán sự tình cùng Metia, Trần Duệ phần lớn thời gian đều ở lại Ám Nguyệt, Bồi Cơ Á và Athena. Lúc này, đàm phán giữa Đọa Thiên Sứ Đế Quốc và Âm Ảnh Đế Quốc lại căng thẳng. Đôi bên ở điều kiện then chốt giao lưu nhân tài vô cùng kiên quyết, không chịu nhún nhường, cho nên không thể đạt được hiệp ước. Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, ba đồ vật mới ở đế đô đã hỏa bạo kinh người. Công chúa phường sau khi đẩy ra rượu vàng, dù cho giá cả không nhỏ, nhưng mỗi ngày cung không đủ cầu, số lượng hạn định bị tranh mua từ sớm. Do số lượng mua sắm chịu đẳng cấp VIP hạn chế, cho nên các mặt hàng khác của công chúa phường cũng thuận thế dâng lên theo. Công chúa phường trước kia đi lộ tuyến cao đoan, hiệu quả vô cùng rõ rệt với kinh tế Ám Nguyệt sơ sát. Nhưng đến đế đô thì khác, đế đô là trung tâm của đế quốc, không thiếu lão điếm ngàn năm, vạn năm, mà đại đa đều có khách quen, không phải người mới có thể so sánh. Mà đồ của công chúa phường không khó phòng chế, tính thương hiệu không hơn người khác, nên làm ăn ở đế đô còn không bằng ở Ám Nguyệt xa xôi. Thậm chí, còn không bằng hợp tác với Caster gia tộc kinh doanh ở Âm Ảnh đế đô. Hiện nay, công chúa phường chân chính có sát chiêu, loại rượu mới này vô luận vị và độ đều hơn xa rượu trước kia, mà lại không thể phòng chế, nên khách ồn ùn đến không dứt. Không ít lần còn phát sinh xung đột vì tranh rượu. Cũng may công chúa Sơn Trang đang tu phục, một khi khai trương lại, nhất định có thể làm tửu khách hài lòng. Cùng so sánh, giá cả báo chí rẻ hơn nhiều. Hiện tại, báo chí đã khuếch tán khắp các lãnh địa. Mỗi ngày có đại lượng dân chúng chủ động đến toàn soạn mua báo, nội dung báo cũng. gocchuyenaudio.com, phong phú hơn nhiều, từ một trang tăng lên hai trang. Mặt chính nói về tin mới, bao gồm các chỉ thị then chốt của nữ hoàng bệ hạ, biến động chức vị cung đình, các quyết định mới khác với số đầu, lần này đã có thêm tin tức từ các lãnh địa, ví như lãnh chủ Sherman công khai nhận mệnh. Mặt sau là tin tức giải trí, lịch phát sóng truyền hình, một ít thực dụng, còn có một chuyên mục khác. Chính là công chúa phường giới thiệu thương phẩm rượu vàng, bao gồm cả tin tức công chúa Sơn Trang 10 ngày sau sẽ khai trương. Chuyên mục này thu hút rất nhiều người, đối với những thương gia thông minh, lập tức nhạy bén cảm nhận được càng nhiều. Tuyên truyền cửa hiệu và thương phẩm trên báo chí có thể được đến quan chú cao độ, đây chính là thủ đoạn tuyên truyền mang tính cách mạng. Theo lời Bộ trưởng Thọ, Bộ truyền thông mới thành lập chuyên mục này gọi là quảng cáo. Sau này sẽ công khai đấu thầu với bên ngoài. So với hình thức chữ và hình, ma pháp truyền hình càng được hoan nghênh. Sau lần phát sóng trực tiếp trận đấu ở Ám Nguyệt, làm fan bóng đá ham mê không thôi. Chế khí sư đồng minh tọa đàm về tri thức bảo dưỡng binh khí, Lilu của công chúa phường giới thiệu phương pháp bảo quản da với nữ tính cũng rất được hoan nghênh. Dưới yêu cầu của dân chúng, chế khí sư đồng minh tiếp tục đưa ra tiết mục tri thức tọa đàm, lần này là về phân biệt trang bị. Dược tề sư đồng minh cũng bắt đầu lên sóng những buổi tọa đàm, mà được đông đảo nữ tính hoan nghênh, khóa dạy làm đẹp của Lilu cũng kéo dài lên 10 khóa, mỗi lần sẽ mời một ít khách quý tham dự. Mà Bộ trưởng Bộ Thông tin Thọ còn đưa ra một tin vô cùng hấp dẫn. Loại ma pháp truyền hình này sẽ tiến hành tiêu thụ đến từng nhà. Đến lúc đó, mọi người có thể xem trong nhà mình, càng thêm thoải mái thưởng thức những tiết mục đặc sắc, có thể đặt mua trước với Âm Ảnh Thương Hội. Nhất thời, hàng dài người xếp hàng trước Âm Ảnh Thương Hội, mà các nguyên lão gia tộc càng là cười đến không khép miệng lại được. Chẳng qua mọi người đều hiểu rõ, những lợi ích này bao gồm cả lợi ích to lớn trong tương lai, đều là do nữ hoàng bệ hạ ban tặng, tự nhiên cũng có thể thu hồi hoặc tín nhiệm người khác. Nữ hoàng bệ hạ đầu tiên một đao chặt đứt gia tộc Yoneyama, chấn nhiếp tất cả gia tộc, sau đó lại đưa ra mồi ngon không thể kháng cự, trói chặt nguyên lão gia tộc lên chiến thuyền. Đây là dương mưu đường đường chính chính, nhưng có thể đoán được sẽ ứ phát triển tiếp như này, bất kể là vương tộc, nguyên lão gia tộc hay đại gia tộc đều sẽ được hưởng phồn vinh hưng thịnh hơn xa thời đại hắc diệu. Vì lợi ích cùng sinh tồn, biện pháp tốt nhất hiện tại là thần phục nữ hoàng bệ hạ, cộng đồng tiến thoái cùng nữ hoàng, nếu không một khi Đọa Thiên Sứ Đế Quốc bị ngoại địch luân hãm, như vậy tất cả lợi ích đều biến thành bọt nước. Trong thời gian ngắn, những sự vật mới này hấp dẫn chú ý của Cà Phu, việc này bất kể là ở phương diện chính trị hay kinh tế đều tạo ra tương lai tốt đẹp khó có thể đoán hết, đặc biệt là trạng thái trên dưới một lòng của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc như hiện nay làm Cà Phu ngấm ngầm tâm kinh. Loại trạng thái này đã không phải là Đọa Thiên Sứ Đế Quốc trong dự tính của Catherine. Cà Phu phải đánh giá lại đối phương một lần nữa, lần này lấy hợp tác ma pháp truyền hình làm trọng tâm đàm phán. Sau mấy lần xin chỉ thị từ đại đế Catherine, cục diện cầm cự song phương dần được phá băng. Cách chương.